văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Thắng là một trong 23 xã của huyện Lục Yên. Với địa hình là một bồn địa lớn, có nhiều dãy núi lớn bao bọc và sông ngòi chảy qua, đất Yên Thắng phì nhiêu màu mỡ, thuận lợi cho trồng cấy, chăn nuôi. Cùng với sự cần cù chịu khó lao động của bà con nhân dân Yên Thắng và sự quan tâm của các cấp các ngành, Yên Thắng ngày càng có những bước đổi thay đáng kể. Qua ghi chép, đời sống mới ở Yên Thắng của tác giả Thành Trung, báo Yên Bái sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn miền đất và con người Yên Thắng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Yên Thắng Lục Yên, mùa này lúa xanh thẳm trên những cánh đồng màu mỡ của các ngôi làng cổ như làng Già, Nà Khao, làng Vạ. Thấp thoáng những ngôi nhà xây kiên cố khang trang bên vườn cam tỏa hương thơm dịu mát. Yên Thắng là bồn địa lớn, bốn mặt được bao bọc bởi những dãy núi đá, núi đất nối tiếp. Dưới chân dãy núi làng Vạ, Nậm Ngập, Đán Khao là những ngôi làng thanh bình của người Tày, Nùng với cánh đồng trù phú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng, Nông Đức Thắng hồ hởi, với tiềm năng về đất đai, lao động, đặc biệt là truyền thống của địa phương, Yên Thắng đang nỗ lực hết mình để xây dựng xã ngày càng giàu đẹp. Qua đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư, phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được người dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Có trên 1.000 hộ với gần 4.500 khẩu, 10 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó chiếm đa số là dân tộc Tày, Nùng. Thổ nhưỡng phần lớn cấu tạo do đất sét pha trộn với sa thạch đá vôi, phong hóa nên độ phì nhiêu của đất cao. Nhiều năm qua, người dân Yên Thắng đã tạo lập nên cánh đồng màu mỡ của các ngôi làng cổ như làng Già, Nà Khao, làng Phạ. Đất nông nghiệp, một trong những tiềm năng của Yên Thế, đã được đảng bộ, chính quyền xã tập trung, chỉ đạo người dân phát huy hiệu quả qua thâm canh lúa nước, trồng rừng kinh tế, trồng cây ăn quả hướng tới hình thành mô hình thu nhập 100 triệu đồng trên hecta trên năm, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh. Đồng bào dân tộc Tây, Nùng đã thông thạo trồng lúa nước, trình độ thâm canh khá cao, nắm chắc thời vụ gieo trồng. Mùa xuân hoa gạo, đỏ là gieo mạ, hoa vông nở là cấy, ổi chín là ngừng cấy. Trồng lúa nước từ lâu là loại hình canh tác chính của người dân nơi đây. Vừa thăm đồng, vừa trò chuyện, Chủ tịch xã Nông Đức Thắng khẳng định hôm nay người dân Yên Thắng đã biết tiếp nối kinh nghiệm dân gian với ứng dụng tiến bộ khoa học, đồng thời khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư trong thâm canh lúa nên hàng năm người Yên Thắng đã gieo cấy hết 100% diện tích lúa với các giống lúa có năng suất, chất lượng cao. Đến nay, năng suất lúa trung bình của xã đạt trên 11 tấn trên hecta trên năm. Ngoài cây lúa, xã còn vận động người dân trồng thêm ngô, lạc, sắn và rau màu các loại góp phần tăng thêm thu nhập. Điều kiện giao thông thuận tiện cũng giúp Yên Thắng thuận lợi hơn trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Từ Yên Thắng rất dễ dàng để tới các xã Mai Sơn, Khánh Thiện, Lâm Thượng, rồi sang cả tỉnh bạn Hà Giang. Xe tải nhẹ đã đến các thôn bản trong xã. Nhiều hộ đã biết khai thác lợi thế về đất đai, lao động, vay vốn ngân hàng mua sắm trang bị, mở các đại lý hàng thiết yếu, phân bón, con giống, thuốc bảo vệ thực vật, mạnh dạn đầu tư các phương tiện vận tải, máy làm đất, máy chế biến nông sản, giải phóng lao động nặng nhọc cho nông dân, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng. Nói về làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợp ở thôn Đồng Cấy Bộc Bạch. Đường xá thông thương, có đất rộng lại được đảng bộ, chính quyền xã quan tâm nên không chỉ gia đình tôi mà ở Yên Thắng hiện nay đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế quy mô lớn và hiệu quả lắm. Với ông Hợp, do thiếu lao động, vì các con ông người đi làm công nhân, người mở mang dịch vụ, mặt khác cũng vì chất đất được xác định phù hợp với cây cam, được tham quan các mô hình trồng cam ở Hà Giang, Hòa Bình, nên ông đã chọn trồng cam là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của gia đình mình. Và lựa chọn của ông đã đúng khi năm đầu tiên vườn cam đã thu về trên 40 triệu đồng cho gia đình. Trong vườn cam với hương thơm dịu nhẹ, ông Hợp thư thái chăm sóc cho từng gốc cam. Loại cây đã tăng thu nhập cho cả gia đình, đem lại niềm vui, sức khỏe và nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu trao đổi kiến thức về cam. Từ những mô hình trồng cam như của nhà ông Hợp, nhiều hộ dân ở thôn Đồng Cái, Làng Thọc, Hin Lò, Thoi Xóa, Nà Khao đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích vườn tạp kém hiệu quả và đất lúa thiếu nước sang trồng cam giống mới. Hiện toàn xã đã có 98 hectare cây ăn quả, trong đó 15 hectare cam, quýt, giống mới. Phấn đấu đến năm 2020, mỗi năm Yên Thắng sẽ trồng thêm 10 hectare cam, quýt. Từng bước hình thành vùng cây ăn quả tập trung, góp phần tích cực trong xây dựng thương hiệu cam Lục Yên. Cùng thôn với ông Hợp còn có mô hình chăn nuôi lợn rất hiệu quả của gia đình ông Trương Văn Khoa. Mặc dù đã được cán bộ xã giới thiệu trước về mô hình này, nhưng khi tới thăm, tôi không khỏi ngỡ ngàng với cơ ngơi của gia đình. Trước ngôi nhà 2 tầng khang trang là tấm biển tên rất lớn, trang trại chăn nuôi lợn sạch. Qua cổng nhà là khu sản xuất thức ăn gia súc. Sâu hơn phía trong là hệ thống chuồng trại rộng chừng trên 1.000 m2, được đầu tư lớn, bài bản với đầy đủ hệ thống cách nhiệt, thông gió, chiếu sáng, xử lý môi trường. Người ta vẫn thường nói, nuôi lợn ăn cơm nằm. Nhưng để làm giàu từ nghề nuôi lợn, nhất là trong điều kiện thị trường như cuối năm ngoái, thì chăn nuôi lợn quả là nghề không hề nhàn nhã. Để trong chuồng lúc nào cũng có 40 con lợn nái, từ 300 đến 500 con lợn thịt không hề đơn giản. Năm ngoái, hầu hết những gia đình chăn nuôi lợn bị thua lỗ do giá lợn thịt giảm giá, nhưng gia đình tôi vẫn bảo toàn được tình hình sản xuất. Có kết quả đó cũng là do sự học hỏi, tính toán của gia đình, ông Khoa cho biết. Với người đã trải qua nhiều nghề từ làm ruộng, làm mộc rồi nuôi lợn, đến nay đã 12 năm như ông Khoa, thì để thành công, đầu tiên phải là sự quyết tâm làm giàu, là sự say mê tìm tòi học hỏi. Không phải ngẫu nhiên mà ông tìm và đầu tư mua lợn, giống tận Gia Lai, Đồng Nai. Không phải ngày 1, ngày 2 mà ông đã tự sản xuất, phối trộn thức ăn cho lợn, lợn ốm được chữa bằng thảo dược, mà không dùng đến thuốc kháng sinh. Tất cả đều xuất phát từ khát khao, từ quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Thực tế thì dù điều kiện kinh tế, xã hội của Yên Thắng chưa nổi bật và nằm trong top đứng đầu của huyện Lục Yên, nhưng với nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong xã, ngày nay Yên Thắng đã xác định rõ đường hướng phát triển của mình trong tương lai. Ở Yên Thắng đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi từ mô hình kinh tế VAC, kinh doanh tổng hợp như gia đình ông Trương Văn Khoa, ông Phạm Văn Xuyên ở thôn Đồng Cái, bà Tăng Thị Yên, Nguyễn Thị Năng ở thôn Thâm Bồng, Nông Ngọc Nguyên ở thôn Hin Lò. Một ngày ngắn ngủi ở Yên Thắng được tới thăm những mô hình phát triển kinh tế hộ, chứng kiến tinh thần hăng say lao động sản xuất của người dân. Tôi nhớ về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đời Sống Mới viết năm 1947. Có tinh thần của đời sống mới thì tăng gia sản xuất mới chóng thành công. Mà tăng gia sản xuất có thành công thì đời sống mới dễ thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi chép Đời Sống Mới ở Yên Thắng của tác giả Thành Trung. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2017, tác giả Trần Cao Đàm tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn truyện Âm Vang Ngoài Vần. Đây là tập sách thứ 5 được xuất bản của nhà báo tác giả Trần Cao Đàm. Âm Vang Ngoài Vần là truyện ký lịch sử dựa trên những cứ liệu, câu chuyện có thật về giai đoạn đấu tranh cách mạng ở chiến khu Vần. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của chính nhà báo, tác giả Trần Cao Đàm, bộc bạch về tâm tư, tình cảm của ông khi viết tác phẩm Âm Vang Ngòi Vần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi là nhà báo, vì đa mang mà ngoại tình với văn học. Dù vậy, tôi vẫn may mắn được một số nhà xuất bản thương tình in cho. Khi được xuất bản tập sách Đất Mường thời Dông Lũ viết về quê hương Nghĩa Lộ, tôi đã định thôi viết lách, nghỉ ngơi. Nhưng ở đời nhiều khi ý mình là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Biết tôi hay viết về đề tài lịch sử địa phương, một số bạn bè động viên: ông cứ viết tiếp cho khỏe người. Rồi các cụ lão thành cách mạng đã từng tham gia đội du kích, tham gia chiến khu Vần, cao tuổi, đôi chân bước chậm, liêu xiêu, thật đáng kính, còn cố đến nhà, bắt tay tôi hồ hởi. Cụ thì kể chuyện, cụ thì đưa cho trang viết cá nhân, cả những trang hồi ký viết để tự đọc. Cũng có tài liệu được in thì là tư liệu lẻ tẻ của từng cá nhân. Như vậy có thể coi tôi đã được giao nhiệm vụ, mà dân là tối thượng. Trân trọng đọc các tài liệu này, cả nghe kể, tôi hình dung ra được phần nào chiến khu Vần ngày ấy, khá sinh động. Tôi cho rằng tư liệu của những người trong cuộc, có cả tên người này người kia cùng tham gia hay chứng kiến, giúp đỡ, là những kỷ niệm, những tình cảm sâu đậm, thiêng liêng trong lòng. Rồi các trang viết, các cụ viết ra chỉ để nhớ khi tuổi già dễ quên, phòng lúc lẫn, cũng là những điều các thế hệ sau nên trân trọng giữ gìn. Một điều làm tôi suy nghĩ, trong những ngày cách mạng tháng 8 sắp nổ ra có hai sự kiện, đó là việc anh Đào Đình Bảng được ban cán sự chiến khu Vần cử lập ra đường dây liên lạc bí mật, đón được hơn 200 tù chính trị từ ngục Sơn La trở về đây, rồi một số anh em tù chính trị ở Nghĩa Lộ phá căng cùng trở về. Vậy việc nào trước, việc nào sau, hay diễn ra cùng lúc? Tôi đã tìm hiểu nhiều mà thật khó xác định. Ngày đó mọi việc thường diễn ra bí mật, ai làm người ấy biết. Những người tham gia trực tiếp thời ấy nay không còn do năm tháng tuổi cao, mà thời gian cứ qua đi không ngừng. Rồi chính ông Đào Đình Bảng sau này là một tấm gương lớn tận tụy vì nước, vì dân. Ông là đại tá, trưởng ty công an tỉnh Cao Lạng. Khi biên giới không yên, ông lăn lộn với nơi nóng bỏng nhất, gỡ được khó khăn. Năm 1978, tái lập lại hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, ông được Trung ương giao chức bí thư tỉnh ủy Cao Bằng. Trách nhiệm với dân, với đất nước, ông xin được ở lại ngành công an và lại làm trưởng ty công an của một phần đất tỉnh cũ. Viết về những người như thế, cây bút nào gặp cũng thấy nên viết, cố viết sao cho được tốt nhất theo khả năng. Tôi viết, chọn lọc, gộp sự kiện lại để còn dự phòng lớn hơn. Theo quy luật đời người, rồi ai cũng ra đi. Khi ấy, các tài liệu lẻ tẻ kia, cả những lời kể, liệu sau này con cháu có còn được đọc, được nghe. Mà chiến khu Vần, một chiến khu vẻ vang, rạng rỡ, oanh liệt ngay trên quê hương mình, cả cha anh mình hiến dâng, đầu quản gian lao, xương máu. Tôi tự cảm thấy việc viết là trách nhiệm, là nghĩa vụ của lớp thế hệ sau với người đi trước. Dù khả năng có chừng, tôi cố tiểu thuyết hóa, lấp khép các tư liệu để ra Âm Vang Ngòi Vần. Tôi viết tập sách Âm Vang Ngòi Vần này khi đất nước ta đã coi tất cả các nước trên thế giới, dù chế độ chính trị khác nhau, đều là bạn bè. Đất nước lắm thương đau đã trải qua mấy chục năm đổi mới. Con đường làm ăn với các nước trên thế giới ngày càng rộng mở. Ngay cả với nước Nhật, nước Pháp cũng là bạn tốt đối với Việt Nam, là đối tác của nhau, là giai đoạn hội nhập làm ăn. Bởi vậy, tôi không có ý khơi dậy chuyện cũ đau thương để gây hận thù. Tôi viết chỉ với lý do lưu giữ lại, để rồi sau này, liệu có ai muốn biết về một thời, về một trang sử hào hùng còn có thể tìm đọc. Tôi cũng còn có ý mong muốn, mãi mãi về sau, đừng bao giờ gặp lại những điều đau thương, những việc đau thương như tôi đã viết. Các nước dù lớn, dù nhỏ, dù mạnh, dù yếu, cũng nên sống sao cho bình đẳng, hòa đồng, cùng chung sống trong hòa bình, cùng nhau làm ăn phát triển. Xa hơn, còn cùng nhau làm những điều có ích lớn hơn cho ngôi nhà chung như bảo vệ môi trường chẳng hạn. Như trên tôi đã cáo trước, tôi là nhà báo, bị hạn chế nghề nghiệp do đặc tính của báo chí là khuôn khổ trang báo, thời gian chương trình phát thanh có hạn, nên viết tác phẩm phải ngắn gọn, dồn nén. Bài viết càng ít chữ mà lượng thông tin càng nhiều, đầy ắp mới là tác phẩm tốt. Còn viết văn thì yêu cầu viết nhẩn nha, tỉ mỉ, nặng về tình cảm, nỗi niềm, số chữ, số trang viết không ngặt nghèo lắm. Hai cách viết khác hẳn nhau. Tôi vốn là nhà báo, đã ký công rèn luyện viết theo phong cách báo chí lâu nay nên đã quen, thành cố tật. Khi viết văn còn mang dáng dấp của báo chí là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, khi tuổi đã cao, thôi thì cố với mức cao, cốt ở tấm lòng với bạn đọc, với vùng đất này. Xin cứ viết, có gì chưa thật là văn, xin được lượng thứ, thông cảm.
Qua miền Tây Bắc núi bút ngàn trùng xa, dưới sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, của đội ta vâng bệnh cha già.
một lòng sông con biển xuôi ngược cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân cù. Đây miền Tây Bắc ta đã dồn dập con đường mưa xanh về ta quy sông trăng tự do miền rừng núi hướng về bác Hồ. Từ đây đời sông tràn hòa chiến thắng miền Tây Bắc vân hoan một niềm vui có cách loài giặc tàn hạ tay nắm tay vui mừng không phân biệt xuôi ngược cùng dân tay tay đẹp ước non này. Qua miền Tây Bắc núi bút ngàn trùng xa suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua bộ đội ta vâng vành cha già về đây giải phóng quê nhà đất nước miền Tây Bắc đau thương từ bao lâu dưới ách hoài giặc tàn hạ quân với dân một lòng sông con biển xuôi ngược cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân cù. Đây miền Tây Bắc ta đã dồn dập con đường mưa xanh về ta quy sông trăng tự do miền rừng núi hướng về bác Hồ. Từ đây đời sông tràn hòa chiến thắng miền Tây Bắc vân hoan một niềm vui có cách loài giặc tàn hạ tay nắm tay vui mừng không phân biệt xuôi ngược cùng dân tay tay đẹp ước non này. Qua miền Tây Bắc núi bút ngàn trùng xa suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua bộ đội ta vâng vành cha già về đây giải phóng quê nhà đất nước miền Tây Bắc đau thương từ bao lâu dưới ách hoài giặc tàn hạ quân với dân một lòng sông con biển xuôi ngược cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân cù. Đây miền Tây Bắc ta đã dồn dập con đường mưa xanh về ta quy sông trăng tự do miền rừng núi hướng về bác Hồ. Từ đây đời sông tràn hòa chiến thắng miền Tây Bắc vân hoan một niềm vui có cách loài giặc tàn hạ tay nắm tay vui mừng không phân biệt xuôi ngược cùng dân tay tay đẹp ước non này. Qua miền Tây Bắc núi bút ngàn trùng xa suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua đau thương từ bao lâu dưới ách loài giặc tàn hạ quân với dân một lòng không phân biệt xuôi ngược cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân cù. Đây miền Tây Bắc ta đã dồn dập con đường mưa xanh về ta quy sông trăng tự do miền rừng núi hướng về bác Hồ. Từ đây đời sông tràn hòa miền Tây Bắc vân hoan một niềm vui qua cách loài giặc tàn hạ tay nắm tay vui mừng không phân biệt xuôi ngược cùng dân tay tay đẹp ước non này.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Qua miền Tây Bắc sáng tác Nguyễn Thành do Tốc Ca thể hiện. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm miền đất xinh đẹp Mường Lò, Nghĩa Lộ trong chuyên mục Nét đẹp các vùng đất, các dân tộc qua bài viết của tác giả Ma Hiền, một Mường Lò xinh đẹp, mến khách và những giá trị văn hóa truyền thống luôn được bà con nơi đây trân trọng lưu giữ. Chính là những ấn tượng khó phai níu giữ chân du khách dù chỉ một lần đến thăm mảnh đất này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Muốn ăn gạo trắng nước trong, vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò. Đã từ lâu, Mường Lò, Nghĩa Lộ nức tiếng khắp vùng bởi gạo trắng nước trong, bởi cánh đồng Mường Lò bao la rộng lớn với dòng suối Thia hiền hòa, uốn lượn, vắt ngang như dải lụa đào, là nơi tắm mát và nuôi lớn biết bao tâm hồn trẻ thơ, vun đắp nên tình yêu quê hương và niềm tự hào về một vùng đất trù phú, giàu bản sắc văn hóa. Nằm ở phía tây tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ nhỏ bé và xinh đẹp nằm giữa cánh đồng Mường Lò, được bao bọc bởi dãy hoàng liên ngàn năm mây trắng. Đây cũng là nơi sinh sống của 17 dân tộc anh em, trong đó có dân tộc Thái chiếm tới 44%. Tạo nên sự hấp dẫn và đặc trưng của một vùng văn hóa, cũng là điểm dừng chân lý tưởng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về vùng đất trù phú và tươi đẹp này. Người xưa đã có câu, nhất thanh, nhì lò, tam than, tứ tấc. Mường Lò là cánh đồng lớn thứ hai ở miền núi phía Bắc. Đây cũng là nơi định cư lâu đời của người Thái đen, với những câu chuyện sử thi đã được người Thái truyền tụng qua bao đời. Chuyện kể rằng, hai anh em Tạo Xuông và Tạo Ngần tìm nơi lập nghiệp. Tạo Xuông đã dừng chân dựng bản ở Mường Lò, vì nơi đây đất đai màu mỡ, thiên nhiên tươi đẹp, nước nguồn dồi dào. Đây cũng được coi là vùng đất tổ của người Thái đen ở khắp vùng Tây Bắc. Với tinh thần đoàn kết, chịu thương, chịu khó, người Thái vùng Mường Lò đã cùng nhau dựng nên một vùng đất trù phú như ngày hôm nay. Vốn là cư dân nông nghiệp với nghề trồng lúa nước từ rất sớm, nếp tú lệ, tẻ Mường Lò, câu ca quen thuộc ấy gợi nhớ trong tâm khảm mỗi người về hương vị thơm ngon của hạt gạo nơi đây đã bay xa và nổi tiếng khắp vùng, trở thành niềm tự hào của bao người dân miền Sơn Cước. Nhìn từ trên cao, thung lũng Mường Lò nhỏ bé và xinh đẹp như được ôm ấp bởi cánh đồng rộng lớn mềm mượt như tơ. Không gian như được điểm tô bởi màu vàng nhạt của nắng, của những thảm lúa vàng trải dài như bất tận. Con suối Nậm Thia vắt ngang qua thung lũng như vẽ một dải lụa mềm uốn lượn giữa sóng lúa vàng tươi. Vẻ đẹp của Mường Lò với truyền thuyết về dòng Nậm Thia hiền hòa cứ mãi văng vẳng đâu đây. Ngày xưa, nơi ấy có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, cô gái đẹp như trăng rằm, mái tóc đen dài mềm mại. Mỗi khi nàng ngồi bên khung cửi, chim muông hoa lá như múa vờn trong mỗi đường thêu. Chàng trai khỏe mạnh, giỏi làm nương, săn bắt thú. Mỗi khi tiếng khèn của chàng trai cất lên, chim rừng ngừng tiếng hót. Nhưng tên chúa đất quyết bắt cô gái về làm người hầu. Hai người đã rủ nhau chạy lên núi cao để bảo vệ tình yêu đôi lứa. Tên chúa đất cho người đuổi theo. Chàng trai và cô gái kiệt sức, gục xuống trên đỉnh núi. Cô gái không cầm lòng được, chỉ biết khóc than cho mối tình tuyệt vọng. Nước mắt của cô đã chảy mãi, hóa thành dòng suối Nậm Thia. Còn mái tóc dài thơm thì hóa thành làn rêu xanh mướt như vẫy gọi. Chàng trai đau đớn nhảy xuống dòng suối, thân thể của chàng vừa chạm mặt nước đã vỡ tan, hóa thành muôn tảng đá cho làn rêu quấn quýt bám quanh. Không chỉ đẹp bởi cánh đồng rộng lớn với những thảm lúa vàng trải rộng đến chân trời xa, Mường Lò còn đẹp bởi nét duyên của người con gái Thái, bởi lời hát lượn mềm mại, trầm bổng, bởi những vòng xòe bất tận như níu giữ bước chân của những ai từng đến nơi này. Trong cái siết tay thật chặt, những làn gió mơn man thoang thoảng từ cánh đồng Mường Lò, những vòng xòe nối dài như bất tận. Xòe Thái được kết tinh từ tình yêu quê hương, con người, tình yêu đôi lứa ra diết thủy chung, đằm thắm mà dung dị, chân thành. Theo thời gian, xòe đã trở thành biểu tượng văn hóa cao đẹp, thể hiện triết lý sống mãnh liệt, tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Thái Mường Lò. Chính bởi vậy, với người Thái, không xòe không vui, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe, trai gái không thành đôi. Bên chén rượu nồng còn đượm vị men cay, những vòng xòe bất tận như tiếng nhạc rộn rã đã làm say đắm lòng người. Những cái xiết tay thật chặt, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ như hòa tan cùng với điệu xòe nồng say, để rồi những ấn tượng về miền gạo trắng nước trong sẽ còn đọng mãi trong lòng du khách như một niềm thương nỗi nhớ vời vợi trong tim mình.
Anh có vào mưa đổ ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.